Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Gây Dựng Lại Đời Sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 73. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Cựu Ước sách Nehemi. Đề tài của loạt bài nói lên tiến trình áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh từ sách Nehemi để xây dựng lại đời sống thuộc linh đã và đang đi qua những thất bại, đổ nát, hư hoại, và bây giờ có thể chuyển hướng, vươn lên trong đức tin, thắng hơn cám dỗ, vượt qua khó khăn để sống thành đạt mục đích của Chúa và truyền rao sự vinh hiển của Ngài. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe học hỏi là bài Dọn Bỏ Tội Lỗi Vấn Vương, phần 3, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Nehemi đoạn 13 từ câu 1 đến câu 31 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Trong ngày đó, người ta đọc sách Môi-se cho dân sự nghe. Trong đó có chép rằng người Am-môn và người Mô-áp đời đời không được vào hội của Đức Chúa Trời, bởi vì chúng nó không đem bánh và nước đến đón dân Israel, song dùng bạc thỉnh Ba-la-am đến rủa sả dân Israel. Nhưng Đức Chúa Trời chúng tôi đổi sự rủa sả ra sự phước hạnh. Sải khi chúng đã nghe luật pháp rồi, bèn phân rẽ khỏi Israel các dân ngoại bang. Vả trước việc đó, thầy tế lễ Eliasip mà đã được lập coi sóc các phòng của đền thờ Đức Chúa Trời chúng tôi và là bà con với Tô-bi-gia, có sắm sửa cho người ấy một cái phòng lớn, là nơi trước người ta dùng để những của lễ chay, hương liệu, khí dụng, thuế 1/10 về lúa mì, rượu mới và dầu, tức những vật theo lệ đã định cho người Lê Vi, kẻ ca hát, người canh giữ cửa, luôn với những của lễ dâng dơ lên của thầy tế lễ. Khi các điều đó xảy đến, thì không có tôi ở tại Jerusalem, vì nhằm năm thứ 30, đời Artaxerxes, vua Babylon, tôi mắc phải trở về cùng vua. Cuối một ít lâu, tôi có xin phép vua đặng đi. Tôi đến Jerusalem, bèn hiểu điều ác mà Eliasip vì Tô-bi-gia đã làm ra, vì có sắm sửa cho người một cái phòng trong hành lang của đền Đức Chúa Trời. Tôi thấy điều đó lấy làm cực tệ, nên quăng ra khỏi phòng ấy các vận dụng của nhà Tô-bi-gia. Đoạn, tôi biểu người ta dọn cái phòng ấy cho sạch sẽ, kế ấy tôi đem vào lại các khí dụng của đền Đức Chúa Trời, của lễ chay và hương liệu. Tôi cũng hay rằng người ta không có cấp các phần của người Lê-vi cho họ. Vì vậy, những kẻ ca hát và người Lê Vi hầu việc, ai nấy đều đã trốn về đồng ruộng mình. Tôi bèn quở trách các quan trưởng mà rằng, cớ sao đền của Đức Chúa Trời bị bỏ như vậy? Đoạn, tôi hiệp là chúng mà đặt cho họ trong chức cũ mình. Bây giờ, cả Giuđa đều đem đến trong kho thuế 1/10 về lúa mì, rượu mới và dầu. Tôi đặt Selemia, thầy tế lễ, Sa-đốc, Ký Lục và Phê-ra-gia trong các người Lê Vi coi các kho tàng, còn Hanan con trai của Sát-cua, cháu Mát-ta-nia làm phó. Các người ấy được kể là trung thành, và bổn phận chúng là phân phát vật cho anh em mình. Đức Chúa Trời tôi ơi, vì cớ điều này, xin nhớ đến tôi và chớ bôi xóa các việc tốt lành mà tôi đã làm vì đền của Đức Chúa Trời tôi và về điều phải gìn giữ tại đó. Về lúc đó, tôi thấy trong Giuđa mấy người ép nho nơi mái ép rượu nhằm ngày Sa-bát, đem bao lúa mình vào, chở nó trên lừa và cũng chở rượu, trái nho, trái vả và các vật nặng, và đem về Jerusalem trong ngày Sa-bát. ngày chúng nó bán vật thực ấy, tôi có làm chứng nghịch cùng chúng nó. Cũng có người Ti-rơ ở tại đó đem cá và các thứ hàng hóa đến bán cho người Giu-đa và tại thành Jerusalem trong ngày Sa-bát. Bây giờ tôi quở trách các người tước vị Giu-đa mà rằng việc xấu các ngươi làm đây là chi mà làm cho ô uế ngày Sa-bát. Tổ phụ các ngươi há chẳng đã từng làm như vậy sao? Nên nổi Đức Chúa Trời há chẳng có dẫn tai họa kia đến trên chúng ta và trên thành này ư? Còn các ngươi làm ô uế ngày Sa-bát và tăng thêm cơn thành nộ cho Israel. Ấy vậy, khi các cửa Jerusalem khởi khuất trong bóng tối trước ngày Sa-bát, tôi bèn truyền người ta đóng cửa lại và dặn biểu chúng nó chỉ mở nó ra sau ngày Sa-bát. Lại có đặt mấy kẻ trong đầy tôi tớ tôi giữ cửa để không ai gánh chở đồ vào thành trong ngày Sa-bát. Vậy, kẻ buôn người bán các thứ hàng hóa một hai lần ban đêm phải ngủ ở ngoài thành Jerusalem. Đoạn tôi quở trách chúng nó mà rằng cớ sao các ngươi ban đêm ngủ tại trước vách thành như vậy? Nếu các ngươi còn làm nữa, tất ta sẽ tra tay trên các ngươi. Từ lúc đó về sau, chúng nó không có đến nhằm ngày Sa-bát nữa. Tôi lại biểu người Lê-vi hãy dọn cho mình thánh sạch và đến canh giữ các cửa, đặc biệt ngày Sa-bát ra thánh. Hỡi Đức Chúa Trời tôi ôi, xin hãy vì tôi nhớ đến các điều đó và xin thương xót tôi tùy sự nhân từ lớn lao của Ngài. Cũng trong lúc đó, tôi thấy những người Giu-đa lấy đàn bà Ách-đốt, Am-môn và Mô-áp làm vợ. Con cái của chúng nó nói phần nửa tiếng Ách-đốt, không biết nói tiếng Giu-đa, nhưng nói tùy theo tiếng của dân này hay là dân kia. Tôi quở trách chúng nó, rủa sả chúng nó, đánh đập một vài người trong chúng nó, nhổ tóc chúng nó, biểu chúng nó chỉ Đức Chúa Trời thề mà rằng các người sẽ không gả con gái mình cho con trai họ, hay là cưới con gái họ cho con trai mình, hoặc là cưới cho chánh mình các ngươi. Salomon, vua Israel, há chẳng có phạm tội trong điều đó sao? Vả trong nhiều dân tộc không có một vua nào giống như người, người được Đức Chúa Trời của mình thương yêu, và Đức Chúa Trời đặt người làm vua trên cả Israel. Dẫu vậy, người cũng bị đàn bà ngoại bang xui cho phạm tội. Chúng ta há nghe theo các ngươi mà làm những điều ác lớn này, lấy người đàn bà ngoại bang mà vi phạm cùng Đức Chúa Trời chúng ta sao? Có một trong các con trai của Josada, cháu Eliashib, thầy tế lễ thượng phẩm, là rể của Sanballat, người Horon. Vì cớ ấy tôi đuổi hắn khỏi tôi. Hỡi Đức Chúa Trời tôi ôi, xin nhớ lại chúng nó, vì chúng nó đã làm ô uế chức tế lễ và sự giao ước của chức tế lễ và của người Lê-vi. Như vậy tôi dọn sạch chúng cho khỏi các kẻ ngoại bang và định ban thứ cho những thầy tế lễ và người Lê-vi, mỗi người trong chức việc mình, cũng khiến dân sự dân củi theo kỳ nhất định và các thổ sản đầu mùa. Đức Chúa Trời tôi ôi, xin hãy nhớ đến tôi mà làm ơn cho tôi.
Có người nói điều này cũng không xa lạ gì với chúng ta. Cái vị thần chính của đời sống hiện tại, đời sống đeo đuổi sự bình an về đời sống hiện tại, làm sao để cho mình có thể sống bình an, có thể lo cho mình, cho gia đình. Nghĩa là mới đầu nghe thì nó bình thường lắm, nhưng mà khi bắt đầu để cái chuyện đó thành chính yếu và du di những chuyện với Chúa và hệ thống với Chúa, thì nó như là Eliashib cho phép cháu nối kết với người ngoài, cho phép lấy vợ lấy chồng, cho phép sự liên hệ giữa hai gia đình với nhau, thăm viếng dịp lễ gặp nhau, ăn uống với nhau. Nghĩa là cái chuyện Chúa cấm thì cứ tiếp tục làm, từ từ làm thêm, từ từ làm thêm. Tới cái chỗ khi không còn Nehemi để mà giữ lại nữa thì nó bùng nổ lên, tới cái chỗ đem Tobia vào trong đền thờ. Chúng ta thấy các thầy tế lễ trong thời Chúa Giêsu cũng vậy. Họ cũng du di trong cái chuyện làm ăn, cho nên họ bắt đầu thay đổi nguyên cả cái hệ thống đền thờ thành ra nơi buôn bán. Và nó cũng đi theo cái con đường mà chúng ta thấy được ở đây của Eliashib. Khi chúng ta thấy cái con đường đó nó xảy ra, và khi chúng ta thấy cái khuynh hướng đó hay là sự thật đó nó đang xảy ra trong đời sống của mình, trong gia đình mình, trong cái chỗ ảnh hưởng của mình, thì phải làm gì? Thì ở đây Nehemi trong cái hành động của ông cho chúng ta thấy được phương cách để mà giải quyết vấn đề. Câu số 7: Tôi đến Jerusalem bèn hiểu điều ác mà Eliashib vì Tobia đã làm ra, vì có sắm sửa cho người một cái phòng trong hành lang của đền Đức Chúa Trời. Tôi thấy điều đó lấy làm cực tệ, nên quăng khỏi phòng ấy các vật dụng của nhà Tobia. Đoạn tôi biểu người ta dọn cái phòng ấy cho sạch sẽ. Khi ấy tôi đem lại các khí dụng của đền Đức Chúa Trời, của lễ chay và hương liệu. Giải pháp là dọn sạch. Chỉ dọn sạch này nó cũng chưa mạnh bằng cái tiếng Anh là sao? Clean house. Nghĩa là một cách dứt khoát, dọn liền, dọn sạch liền, không có để du di gì nữa. Như chúng ta vừa nói là điểm đầu tiên là ông nhận biết đây là điều ác mà Eliashib đã vì Tobia làm ra. Ông gọi chuyện xảy ra nó trên cái căn bản của lời Chúa, trên căn bản lẽ thật của Chúa. Những cái điều mà lời Chúa bày tỏ ra cho chúng ta thấy như thế nào thì chúng ta phải đặt lòng theo lời của Chúa trên tiêu chuẩn đó thì mới bắt đầu có cái con đường trở lại. Nếu mà chúng ta vẫn coi nó là chuyện du di cũng được, không sao, Chúa hiểu mà. Chúa biết rằng con là người mà thôi, đâu có ai làm nổi chuyện tuyệt đối của lời Chúa. Mình bắt đầu mà lý luận những cái chuyện đó là Chúa không có thể làm cái công việc mà Chúa muốn bắt đầu trong đời sống. Thành thử Nehemi có cái nhìn rất thẳng thắn và rõ ràng của một người sống trong đức tin. Ông gọi theo tiêu chuẩn của lời của Chúa. Chuyện sai là sai, ác là ác, theo ý của Chúa. Điểm thứ hai, đó là ông thấy điều đó lấy làm cực tệ. Tôi thấy điều đó lấy làm cực tệ. Cái chữ cực tệ của mình thì mình biết là nó thấy một cái chuyện quá mức đi. Nhưng mà cái chữ là tôi lấy làm nổi giận, nổi bùng, nổi trận lôi đình, không chịu nổi. Tiếng Việt thì tôi không biết là cái chữ nào. Trong nguyên bản là chữ bể ra từng miếng và chữ toàn vẹn. Bể ra từng miếng, nghĩa là ông nói là cái lòng tôi nó nổ tung lên. Thái độ của tôi là không có cách nào kìm hãm được sự giận dữ của tôi khi tôi thấy được cái công việc sai trật gian ác mà Eliashib để làm. Thực ra nếu mà chúng ta tưởng tượng Nehemi trong cái hoàn cảnh của ông khi trở lại Jerusalem mà thấy được điều này thì cũng phải nổi trận lôi đình là đúng rồi. Ông mới đi thời gian 2-3 năm gì đó, cái người lãnh đạo thầy tế lễ của đền thờ Chúa thì làm gì? Thì làm sai trật tất cả, đi sai hết mọi nguyên tắc. Và bây giờ đem kẻ thù của dân Chúa vào ngay trong đền thờ, đứng vào cái chỗ đáng lẽ là cái chỗ phòng ốc để cho sự thờ phượng Chúa, thì bây giờ lại cái phòng ốc dịch vụ cho công việc sai trật đó. Thì ông đau đớn, ông giận dữ cách thâm sâu, không chịu được, ông không nhìn được, không du di được, không dung thứ được. Đó là cái thái độ ông phải có, là thái độ mà ông bày tỏ ra. Và nó là điều cần thiết để chúng ta hiểu biết về vấn đề giải quyết tội sai lầm, những tội vấn vương. Đó là cái tội sai lầm, tội vấn vương đó, nó đi êm nhẹ nhẹ, nó len vào tới lúc mình thấy nó bình thường, tới lúc mình biết nó sai nhưng mà không có cảm nhận cái sự sai trật nó nữa. Chẳng hạn như bây giờ mình làm cái chuyện gì thường xuyên quá rồi, nó sai nhưng mà nó không có cảm thấy được cái âm hưởng của nó hay là nặng nề của nó, cái sự đổ vỡ của nó nữa. Thì chúng ta cần khám phá lại cảm xúc này của Nehemi. Đó là có bao giờ nổi giận về cái nguyên tắc kinh thánh không được sử dụng hay không? Mình có bao giờ cảm thấy được cái sự nóng cháy mà kinh thánh nói rằng sự nóng cháy về nhà Chúa tiêu nuốt tôi, lời chứng về Chúa Giêsu đó. Thì cái gì làm cho mình nổi giận, cái gì làm cho mình phản ứng, cái gì làm cho mình gọi là chịu nổi nữa mà phải hành động? Thường là cái chuyện ai đụng tới mình, không? Ai nói gì đụng tới cá nhân, ai đụng tới cái thanh danh hay là tự ái của mình thì mình cảm nhận liền. Nhưng mà có chuyện gì đụng tới chuyện nhà Chúa, công việc Chúa, nguyên tắc của Chúa, lời Chúa mà làm cho mình không chịu nổi hay không? Tôi nghĩ là ở đây nó là bắt đầu ở cái chỗ khám phá trở lại sự cao trọng của lời Chúa, sự cao trọng của nguyên tắc Chúa, sự cao trọng của danh Chúa, và đặt mình ở trong cái chỗ đứng đó và cảm thấy cái sự đụng chạm với Chúa và công việc của Chúa mà nó đụng chạm tới cá nhân của mình. Nehemi thấy cái chuyện Tobia ở trong nhà, ở trong đền của hành lang Đức Chúa Trời là cái chuyện cực tệ, cái chuyện không thể dung, không giải thích được, không thể nào, chỉ có một cách đó là phải giải quyết liền. Và đó là cái điều ông tới là ông phải giải quyết và giải quyết cách nhanh chóng. Tôi thấy điều đó làm cực tệ nên quăng ra khỏi phòng các vật dụng của Tobia. Thấy như vậy thì ông tới, tôi không biết là ông phản ứng như thế nào, nhưng mà cái chữ là rất là dứt khoát. Tôi thấy điều đó, tôi vào là tôi kêu lính, tôi kêu người tới là dục ra hết, bao nhiêu thấy tới đâu là quăng tới đó hết. Ông không có ôn hòa, ông không có nói với Tobia tôi để cho báo trước cho tháng để dọn nhà nghe chưa, hay là tôi du di đó cũng vì nể tình Eliashib, cũng là bạn cũ cho nên không có cho nên gì trơn á. Ông vô ông thấy thì sao? Ông quăng ra hết, tức là không có du di. Tại vì vấn đề tội lỗi vấn vương nó là cái chuyện du di từ bắt đầu, mà nếu mình giải quyết mà mình cũng du di nữa thì không cách nào giải quyết được. Nên vấn đề giải quyết tội lỗi vấn vương là phải dứt khoát. Dứt khoát trong thái độ đối với lời Chúa, đây là điều ác. Nhận lấy sự đo lường của lời Chúa trên cái điều mình làm sai trật. Phần số 3 thì nói về vấn đề thì giờ thờ phượng. Chẳng hạn như mình nói về đi nhóm trẻ, có ai nói đi nhóm trẻ là chuyện đúng không? Đâu có, phải không? Nhưng mà mình đi nhóm trẻ mình coi không có gì nhiều lắm, tại vì nó quen rồi. Thì bây giờ mình phải trở lại, mình nói là đi nhóm trẻ là chuyện sai lầm, đây là chuyện không đúng. Mình trở lại với cái thái độ đúng với lời của Chúa. Thứ hai đó là bây giờ mình cảm thấy rất là cực lòng, khó chịu. Giống như là mình đi làm trễ hay là mình đi hẹn với boss mà mình đi làm trễ thì mình khó chịu lắm, mình áy náy lắm. Thì bây giờ phải khám phá trở lại cái cảm xúc đó, cái chỗ đứng đó. Giống như là mình trở lại với cái cảm xúc của Nehemi đó. Và bây giờ sao? Giải quyết liền. Giải quyết liền, tuần tới đi đúng giờ, quyết định những cái chuyện giải quyết liền. Tôi dùng cái chuyện rất là nhỏ để chúng ta thấy là nếu mình du di nữa, mình nói để năm sau đi. Năm sau rồi hãy nói chuyện đúng giờ, còn năm nay còn có 1 tháng mấy mà. Đúng giờ chi đã lỡ nguyên năm rồi thì làm luôn. Thì sao? Năm nay cũng sẽ không giải quyết được, mà năm tới chưa chắc cũng giải quyết được. Vì sao? Vì hãy thấy ở đây là phải dứt khoát. Đó là một cái thí dụ, nhưng mà thí dụ đưa ra cái nguyên tắc là phải giải quyết cách dứt khoát, cách rõ ràng. Ông quăng ra liền. Tôi tưởng tượng đây là một cái điều cũng không phải là dễ dàng cho Nehemi, tại vì cư xử dứt khoát với lại Tobia có lẽ dễ, nhưng mà cư xử dứt khoát với lại Eliashib là cái chuyện khó. Đây là bạn cũ, đây là thầy tế lễ thường phẩm, đây là người quan trọng, nhưng mà ông sao? Cái chuyện này là chuyện Chúa trên hết, chuyện này là nguyên tắc của lời Chúa, cho nên Eliashib có phiền, có giận thì ráng chịu, có bị làm bẻ mặt, xấu hổ thì đó chuyện cũng xứng đáng thôi. Ông thiết lập vấn đề là phải giải quyết cách nhanh chóng, cho nên nhận biết giá trị sai trật trước mặt Chúa, cảm nhận cái sự rung nốt, nóng cháy của lời Chúa, giải quyết vấn đề cách dứt khoát rõ ràng. Thứ tư là đem trở lại mục đích chính. Đoạn tôi biểu người ta dọn cái phòng ấy cho sạch sẽ, kế tôi đem lại các khí dụng của đền Đức Chúa Trời, của lễ chay và hương liệu. Nghĩa là đây là cái phòng với mục đích rõ ràng, đó là để cho công việc thờ phượng Chúa đã được sử dụng sai lầm. Rõ ràng là những điều này nó có đâu đó, các khí dụng của đền Đức Chúa Trời, của lễ chay và hương liệu bây giờ đã bị dọn ra rồi, bây giờ là phải dọn trở lại. Tức là khi chúng ta thiết lập một điều sai trật trong đời sống, đi con đường sai trật là mình bắt đầu thế cái chuyện đúng của Chúa bằng chuyện sai của mình. Thế cái chuyện đúng của Chúa bằng chuyện sai của mình. Mà khi chúng ta chỉ ăn năn cái chuyện sai đó mà không trở lại để đem cái chuyện đúng trở về và sống đeo đuổi cái chuyện đúng thì là mình sẽ cũng không thay đổi được đâu. Giống như Chúa nói về người đuổi quỷ, chúng ta nhớ không? Ông nói có quỷ trong lòng đuổi quỷ ra, giống như đi dọn nhà cho sạch. Quỷ nó đi rồi, nó đi lang thang, nó không có chỗ nào, nó trở về lại, nó thấy nhà dọn sạch sẽ rồi. Thì nó làm gì? Nó đem thêm 7 quỷ nữa về. Và câu là cái số người đó còn tệ hơn lúc bắt đầu. Nghĩa là nếu mà chúng ta chỉ giải quyết cái chuyện sai trật vì mình cảm thấy mặc cảm, vì mình thấy cái hậu quả sai trật nó đụng tới gia đình mình, con cái mình, nó ảnh hưởng, thì mình muốn giải quyết. Nhưng mà nếu mình không giải quyết bằng cách là thay thế cái chuyện sai bằng cái chuyện đúng, đeo đuổi cái chuyện của Đức Chúa Trời, mà chỉ giải quyết cho mình mà thôi đó, thì cuối cùng cái số phận của mình nó sẽ còn tệ hơn nữa, cái vấn đề nó sẽ còn trầm trọng hơn nữa. Cho nên tôi đem lại các khí dụng của đền Đức Chúa Trời, của lễ chay và hương liệu, đem lại cái phòng đó, cái chỗ đó cho đúng cái mục đích của nó, nhà của Đức Chúa Trời dùng để thờ phượng, tôi sẽ trở lại. Thì như chúng ta đã học trong vấn đề liên hệ của đức tin tới gia đình, trong sự thờ phượng, trong vấn đề hầu việc Chúa, trong vấn đề tiền bạc, tất cả mọi nơi vấn đề là khi giải quyết là giải quyết chuyện sai cách dứt khoát và thay thế vào để đeo đuổi chuyện đúng. Còn nếu mà chỉ nói tôi ăn năn vì nó khó khăn nhưng mà không có dấn thân để làm cái chuyện đúng của Chúa thì thời gian nó sẽ trở lại càng khốn khổ hơn nữa. Ở đây chúng ta thấy rõ ràng đó là sự giải quyết, đó là sự giải quyết dứt khoát, không du di, không có để tiếp tục cái tình trạng đó nữa, và đem lại ý định đời đời của Chúa cho mục đích của công việc của Chúa. Tôi biểu người ta dọn cái phòng này cho sạch sẽ, phải tẩy cho nó sạch. Tôi có cái cảm tưởng rằng ông nói vẫn còn hôi mùi Tobia, bây giờ làm sao dọn cho nó sạch, sơn nó lại. Thầy thảm, nghĩa là làm sao không còn cái dấu vết gì của Tobia nữa, không còn cái gì của quá khứ còn lại ở đây nữa. Rồi kế đó, nghĩa là sau khi mà dọn cho sạch rồi đó, giải quyết cái chuyện đó cho nó hoàn toàn dứt khoát rồi, thì tôi đem lại, tôi trở lại để sử dụng phòng đó cho công việc của Chúa. Điều mà chúng ta sẽ thấy nối kết với phần số 2 đó là vấn đề trung thành trong chức vụ. Đó là mình hỏi cái lý do tại sao Tobia là có thể bước vào trong cái phòng này. Đây là cái phòng để mà chứa vật liệu, chứa sự dâng hiến của con dân Chúa, đem lại cái sự thờ phượng của Chúa. Chúng ta sẽ thấy rằng tại vì dân sự Chúa lơ là trong chuyện dân hiến, lơ là trong chuyện thờ phượng, và nơi đáng lẽ đầy cái sự thờ phượng, đầy cái của lễ dâng lên thì nó mất đi, nó giảm đi, nó thiếu đi. Cho nên Tobia có cái chỗ để bước vào, cho nên Eliashib có cái chỗ để đem Tobia vào. Nó dẫn chúng ta tới phần số 2, đó là châm chước trong bổn phận, châm chước trong bổn phận. Nhưng điều tôi muốn nhắc lại trong cái phần đầu trước khi chúng ta đi vào phần số 2 đó là tôi muốn anh chị em suy nghĩ về cái đền thờ. Cái hình ảnh là cái đền thờ. Rồi ngay giữa cái đền thờ của Chúa đó, nó có một cái phòng. Cái phòng đó lại được đặt riêng ra cho Tobia. Cái câu hỏi mà chúng ta muốn đặt cho chính mình rằng trong đời sống của mình theo Chúa có những cái phòng nào kín dấu không? Có những cái phòng nào của Tobia mình để im đó, mình không muốn đụng tới, mình không muốn xíu vào, mình không muốn dọn cho sạch. Mình muốn có một cái sự liên hệ nào đó với Tobia, cứ giữ yên yên đó. Nó sẽ tới cái chỗ nó làm cho hoàn toàn sai trật mọi điều trong đời sống của mình. Nếu mà có cái phòng nào như vậy thì lời Kinh Thánh nói đây là phá nó ra liền, dẹp cho nó sạch liền, phải dọn cho nó không còn một cái dấu vết nào còn lại hết, cho phòng đó sạch sẽ. Rồi làm sao? Thay thế vào cái chỗ đó cái mục đích của Chúa, đích sống cho Chúa và vì Ngài. Chúng ta tưởng tượng trong đầu óc của mình cái phòng đó, rồi tưởng tượng cái chữ quăng đồ nó ra, quăng đồ nó ra, hành động dứt khoát là mình phải làm cái gì để cho làm trọn được cái ý định của Chúa. Cái tiếp đó là châm chước trong bổn phận, và cái vấn đề giải pháp là trung thành trong chức vụ. Ở đây thì nói về phần dân hiến. Câu số 10, tôi cũng hay rằng người ta không có cấp phần của người Lê-vi cho họ, vì vậy những kẻ ca hát của người Lê-vi hầu việc ai nấy đều đã trốn về đồng ruộng mình. Tôi bèn của trách quan trưởng và rằng cớ sao đền của Đức Chúa Trời bị bỏ như vậy. Chúng ta bắt đầu thì chúng ta nói cái lời cam kết của họ cuối đoạn số 10, khi họ viết ra giao ước với Chúa, ký tên, thiết lập cái chỗ đứng của họ là sẽ không để đền thờ của Chúa bị bỏ bê đâu. Nê-mi trở lại và đặt cái vấn đề cớ sao đền của Đức Chúa Trời bị bỏ như vậy. Và cái lý do đó là họ đã không dâng hiến. Khi chúng ta nhìn lại trong đoạn số 10 đó thì họ lại rất là thiết tha sửa lại cái phần dâng hiến. Và đây là cái phần hết sức là chi tiết và rõ ràng. Tôi muốn trở lại đó một tí để chúng ta thấy được sự dấn thân của họ, cái chỗ họ hiểu biết vấn đề. Nhưng mà trong cái thời gian từ từ cũng du di chỗ này, từ từ thì thiếu chỗ này, rồi không đem vào chỗ kia, tới hồi họ mất luôn cả một sự dấn thân, ngay cả cái thói quen. Tôi đọc lại trong cặn số 10 câu 35 trở đi một vài câu để chúng ta thấy được sự dấn thân của họ. Chúng tôi cũng định mỗi năm đem vật đầu mùa của đất chúng tôi, các thứ trái đầu mùa của cây chúng tôi đến đền của Đức Giê-hô-va, là chiếu theo luật pháp, đem luôn con đầu lòng của vòng các con trai chúng tôi, các con đầu lòng của súc vật hoặc chiên hay bò đến đền thờ của Đức Chúa Trời chúng tôi mà giao cho những thầy tế lễ hầu việc trong đền Đức Chúa Trời chúng tôi. Chúng tôi cũng hứa đem đầu mùa về bột nhồi của chúng tôi, của lễ dơ lên, bông trái của thứ cây, rượu mới và dầu, và giao cho thầy tế lễ trong các kho tàng của đền Đức Chúa Trời chúng tôi. Còn 1/10 hơi lợi chúng tôi thì đem nộp cho người Lê-vi. Người Lê-vi thâu lấy 1/10 trong thổ sản của đất về các thành chúng tôi. Rất rõ ràng. Chúng tôi biết vấn đề, chúng tôi biết ý Chúa, chúng tôi đây là quyết định và chúng tôi sẽ dâng hiến rõ ràng theo như sự dạy dỗ của lời Chúa cuối cùng. Vậy chúng tôi sẽ chẳng lìa bỏ đền của Đức Chúa Trời chúng tôi đâu. Vấn đề tấm lòng với công việc của Chúa, tấm lòng với sự của đền thờ Chúa, hội thánh Chúa nó được bày tỏ ra trong thái độ dâng hiến. Chúng ta đã vừa học xong điều đó, tôi không có cần đi nhấn mạnh trở lại. Nhưng mà chúng ta có thể nói rằng vấn đề ở đây là chúng ta biết mà không làm, hay là biết mà làm không đủ. Câu số 10, tôi cũng hay rằng người ta không có cấp các phần của người Lê-vi cho họ. Cái chữ là không phải là không có, nhưng mà có mà không cấp. Đó là cái vấn đề ở đây, đó là không phải là vì đất nước bị hạn hán, ai nấy đều khổ, tất cả sự sinh sống đều xuống, không phải. Ở đây là người ta có, nhưng mà người ta không cấp. Nghĩa là vấn đề là thứ tự ưu tiên nó đã thay đổi rồi. Thứ tự ưu tiên là bây giờ cái vấn đề thờ phượng không phải là chính yếu nữa, vấn đề thờ Chúa không phải là trọng tâm nữa. Cho nên thực tế đó là các phần của người Lê-vi thì không có cấp cho họ nữa.
Trong đời con nhưng con vô tư đắm say thế gian mà thôi, vật chất xơm trong tan, thú vui mau phai tàn, hạnh phúc đã đôi ngôi, giờ chỉ niềm đau xót xa. Chúa ơi đoái thương, con lỡ lạc lầm, cuối xuống ăn năn, cha ơi xin tha tội, những bước chân hoang, quay gót về đây, đơn côi dày cờ, xin cha thương đời con. Lúc con bơ vơ, lỡ bước trong lầm than, yêu thương đỡ nâng chở che đời con, tình Chúa chẳng đổi thay, mãi vui con quên ngày, đời sống yếu đuối này nhờ Chúa thần linh giúp con. Chúa ơi đoái thương, cha ơi xin tha tôi, những bước chân hoang, quay gót về đây, đơn côi dày khờ, xin cha thương đời con. Bao năm qua Chúa đến trong đời con, nhưng con vô tư đắm say thế gian mà thôi. Vật chất sớm trong tan, thú vui mau phai tàn, hạnh phúc đã đổi ngôi, giờ chỉ niềm đau xót xa.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.